Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 41, tổn thương nguyên khí, 1. Góc truyện audio.com. Thông thường thì đúng là huyết ngọc có lợi cho tinh thần của người đeo, nhưng vấn đề ở đây là chiếc vòng huyết ngọc này có nguồn gốc không sạch sẽ. Dương Tử Mi thấy Mẫn Ngọc Lâm không tin mình nên cô cũng không giải thích gì nhiều, cô nói tiếp. Những gì cần nói thì con cũng nói hết rồi, tin hay không tùy ông. Nhưng con chỉ muốn khuyên ông một câu, đừng vì thiếu hiểu biết mà làm hại người thân trong nhà. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Cha biết cô bé đó sao? Mẫn Thanh Hoa nghi hoặc hỏi. À, chiếc vòng hoa bằng đồng mà cha mới mua được là mua từ chỗ cô bé đó. Con bé tuổi còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn ấy, không biết nó là thần đồng từ đâu chui ra nữa. Mẫn Ngọc Lâm gật đầu nói. Nhưng ánh mắt của ông lại không rời khỏi chiếc vòng bằng huyết ngọc đang đeo trên tay của Hoàng Thu Nhàn. Chiếc vòng có màu đỏ như máu, sáng lấp lánh. Chỉ là bàn tay đang đeo nó lại trắng bệch tạo nên sự đối lập đáng sợ. Chỉ cách đây một tháng thôi, khi Hoàng Thu Nhàn đeo chiếc vòng lên tay, rõ ràng là nó càng tôn thêm vẻ quý phái, sang trọng của bà ta. Bất kỳ ai thấy chiếc vòng này đều khen ngợi hết lời. Chiếc vòng huyết ngọc này là quà kỷ niệm ngày cưới do Mẫn Thanh Hoa mang từ Tân Cương về tặng cho Hoàng Thu Nhàn. Thế nên, Hoàng Thu Nhàn cũng rất quý nó và luôn đeo nó trên tay không rời. Mẫn Thanh Hoa cũng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó. Không biết có phải vì tâm lý hay không nên càng nhìn Mẫn Thanh Hoa càng cảm thấy nó rất kỳ dị. Một lúc sau, Mẫn Thanh Hoa đưa tay tuột chiếc vòng từ trên tay vợ mình ra, lập tức vẻ u ám trên mặt Hoàng Thu Nhàn cũng vơi bớt đôi chút, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Tiếp đó, Mẫn Thanh Hoa đưa tay tháo miếng bùa trên mặt Hoàng Thu Nhàn xuống, đưa lên mũi ngửi ngửi. Một mùi hương khó chịu xộc vào mũi khiến Mẫn Thanh Hoa bất giác chóng mặt và ngã lăn ra giường. Chiếc vòng huyết ngọc trên tay rơi xuống đất nghe xoảng một tiếng và vỡ ra thành nhiều mảnh. Thấy con trai mình đột nhiên ngất xỉu, Mẫn Ngọc Lâm cũng chẳng màng đến chuyện chiếc vòng quý giá kia bị vỡ, ông vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra một hồi mới nói Mẫn Thanh Hoa bị trúng thuốc mê nên mới ngất xỉu như thế. Còn Hoàng Thu Nhàn thì cũng bị trúng thuốc mê giống Mẫn Thanh Hoa vậy. Thuốc mê đó có trên lá bùa dán lên mặt Hoàng Thu Nhàn lúc nãy. Do được tầm thuốc mê nên khi ngửi chúng nó Hoàng Thu Nhàn mới nhanh chóng rơi vào giấc ngủ như thế. Lúc này, Mẫn Ngọc Lâm mới biết là mình đã bị gã đạo sĩ kia lừa. Nội ơi, nội xem này. Mẫn Cương hoảng hốt nhìn vào chiếc vòng huyết ngọc đã bị vỡ vụn trên đất kia. Chỉ thấy từng tia máu đỏ tươi chảy ra từ các mảnh vỡ của chiếc vòng đó. Sau đó tách một tiếng, những tia máu đó đột nhiên hóa thành khói biến mất. Chuyện này, Mẫn Ngọc Lâm thấy lạnh xương sống. Chẳng lẽ cô bé đó nói đúng? Tất cả những chuyện này đều là xuất phát từ chiếc vòng huyết ngọc này sao? Cô bé đó rốt cuộc là người thế nào? Dương Tử Mi trở về phòng bệnh của cha mình. Cô vừa gọt xong một quả táo đưa cho cha thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh luồn vào từ dưới chân. Sau đó cả người cô lạnh run cứ như là bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên bằng băng bắn vào. Ọc, cô nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Xương khớp khắp người cô trở nên đau đớn, lục phủ ngũ tạng như có vật gì nặng ngàn cân đè lên khiến cô vô cùng khó chịu. Tim cô như bị hàng vạn con rắn độc đang bâu vào cắn xé. Cô đau đớn ôm bụng ngã. Góc truyện audio.com. Lăn ra đất, con ơi, con sao vậy? Bác sĩ ơi, mau cứu con tôi với. Dương Thanh thấy Dương Tử Mi đột nhiên đau đớn như vậy thì cũng chẳng màng đến cái chân đang bó bột của mình. Ông liền nhảy xuống giường, cái chân vừa được bó bột không lâu trước đó lại gãy thêm lần nữa. Ông té nhào xuống đất cả phòng bệnh loạn cả lên. Bác sĩ, y tá vội vã chạy vào. Bác sĩ vội vàng khám cho Dương Tử Mi. Nhưng kỳ lạ là bác sĩ không khám ra được cô bị bệnh gì. Điện tâm đồ cho kết quả bình thường, chỉ là tất cả xương cốt trên người cô đột nhiên lại gãy hết. Cách chương.